Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề Đài Loan tiếp tục truy tìm du khách Việt Nam mất tích. Tiếp theo là tường trình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng là bất hợp pháp nhưng vẫn tiến hành. Kế đến là bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề Ông đốt lò thuộc top 10 tìm kiếm năm 2018. Và số cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đài Loan vẫn truy tìm người Việt mất tích, kêu gọi tự thú. Đài Loan tiếp tục tìm kiếm ít nhất 100 người Việt vẫn còn mất tích sau khi tới hòn đảo này du lịch hồi tháng trước, trong khi kêu gọi những người cư trú bất hợp pháp ra đầu thú. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan, tức NIA, hôm 6 tháng 1 cho biết đã mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tự thú về nước. Tin cho hay các cơ quan đại diện của nhiều nước có đông công dân ở Đài Loan như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines đã tham dự chiến dịch vận động và nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường ý thức tố giác các chủ thuê hoặc môi giới lao động trái phép. NIA cho biết rằng, tính đến cuối tháng 10 năm 2018, tổng số người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú bất hợp pháp đã đạt 88.000 người và số người có ý định ở lại Đài Loan có chiều hướng tiếp tục tăng lên, gây lo ngại về trật tự an ninh xã hội. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan cho biết đã và đang đẩy mạnh cơ chế động viên đối tượng tự đến cơ quan trình báo để nâng cao hiệu quả truy bắt xử lý, cũng như giảm bớt những rủi ro phát sinh về an toàn tính mạng, đồng thời đảm bảo nhân quyền cho những người nước ngoài ở lại quá hạn. NIA cũng kêu gọi người dân nếu quen biết trường hợp người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá hạn, nên động viên họ đến cơ quan chức năng tự thú để tránh những rủi ro cạm bẫy không may xảy ra, hoặc rơi vào tình thế bị lừa bán cho bọn buôn người, trở thành người bị hại trong thời gian ở lại Đài Loan. Cơ quan này nói thêm rằng những người tự đến trình diện sẽ được hưởng khoan hồng, trong khi những người khác nếu bị bắt sẽ bị xử theo hình phạt nặng. Chiến dịch vận động tự thú này của Đài Loan được thực hiện trong bối cảnh vẫn tiếp tục truy tìm hơn 100 du khách người Việt biến mất sau khi tới hòn đảo này du lịch dịp Giáng sinh 2018. Trong số gần 50 người đã được tìm thấy, trong số hơn 150 người Việt mất tích, báo chí Đài Loan nói rằng có hơn 20 người ra đầu thú cảnh sát. Truyền thông hòn đảo này còn đưa tin rằng một số người Việt khai họ đã phải trả khoảng 650 đô la để đi du lịch ở Đài Loan và một số cho biết họ đã bỏ trốn với hy vọng tìm được việc làm bất hợp pháp để kiếm tiền. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua. Những ai lưu trú tại Đài Loan trái phép có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và phải trả tiền phạt khoảng 2.900 đô la. Ngoài ra, những ai che giấu cho những ai vi phạm cũng đối mặt với án 2 năm tù giam. Liên quan tới nhóm du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra xử lý vụ việc cần phải đảm bảo an toàn danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật, cũng như thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc về tình hình những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý và tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ. Từ năm 2016, Đài Loan đã cho phép du khách tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xin thị thực điện tử trong chương trình có tên gọi là Quan Hồng nếu họ mua gói du lịch của các tour đã được cấp phép. Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo này đã phát hiện ra rằng chính sách này đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với mục đích khác ngoài du lịch. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, nhiều người Việt đã sang Đài Loan du lịch bằng thị thực này, nhưng hiện vẫn chưa rõ con số thống kê cụ thể. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời chính quyền Đài Bắc cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi quan hồng. Nhưng các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường và sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Việt Nam cho hay thêm rằng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Một luật sư khẳng định với VOA rằng việc cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa ở khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn trái pháp luật, và ông cảnh báo về một ngòi nổ tiên lãng ngay giữa lòng Sài Thành sau khi chính quyền ra quân rầm rộ và san bằng khoảng 200 ngôi nhà vào ngày 8 tháng 1. Theo chuyên gia pháp lý này, hành động cưỡng chế phi pháp đã triệt tiêu quyền khiếu kiện của người dân, đồng thời cho thấy tình trạng thực tế là doanh nghiệp lợi ích nhóm đang mượn tay chính quyền để cướp đất của người dân. Phân tích về khía cạnh pháp lý trong việc tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng trăm ngôi nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA.
Tôi cho rằng cái việc họ tiến hành cái lực lượng cưỡng chế, chính quyền địa phương kết hợp với doanh nghiệp các lực lượng để cưỡng chế đó không đúng trình tự pháp luật, các quy định về thu hồi đất hoặc là cưỡng chế để tháo dỡ. Thì muốn thu hồi đất thì phải có cái quyết định thu hồi, phải có cái việc này giải quyết cho đền bù, bồi thường, rồi phải bố trí tái định cư trong trường hợp người ta không có chỗ ở, cũng như là tháo dỡ công trình xây dựng gọi là trái phép ấy, nó cũng phải theo một trình tự, phải có biên bản vi phạm hành chính, phải có quyết định xử phạt hành chính tháo dỡ. Nếu mà không tháo dỡ thì có quyết định cưỡng chế, thì cũng phải theo trình tự có tống đạt cho người vi phạm.
Nhiều người dân trong khu vực cho biết họ hoàn toàn không nhận được bất cứ quyết định thu hồi nào cho tới khi chứng kiến hàng trăm cảnh sát cơ động, an ninh, lực lượng chức năng cùng xe ủi, thiết bị tháo dỡ ập đến tiến hành cưỡng chế bất ngờ vào ngày 4 tháng 1 và bắt đi hàng chục người phản đối việc cưỡng chế. Sau đợt cưỡng chế lần 2 vào ngày 8 tháng 1, tổng cộng có khoảng 200 căn nhà trị giá lên hơn 200 tỷ đồng của người dân đã bị san phẳng. Ông Cao Hòa Trực, người vừa trả lời phỏng vấn với VOA vào ngày hôm trước, đã bị lực lượng chức năng bắt đi ngay vào sáng 8 tháng 1 trước khi chính quyền tiến hành cưỡng chế. Sau đó, vợ ông Trực cũng bị bắt đi, để lại những đứa con thơ kêu khóc bên căn nhà bị phá nát của họ. Trong số hàng trăm người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau ngày 8 tháng 1, có vợ chồng tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên và gần 20 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Do liên tục bị tra tấn tinh thần sau khi mãn hạn tù, nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống vài năm gần đây sau khi kết hôn với cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú. Họ vừa mới có đứa con gái đầu lòng khoảng một năm nay. Bà Phạm Thanh Nghiên chia sẻ với VOA.
Vợ chồng tôi góp hết tất cả các vốn liếng có được và đi vay mượn thêm để mà liều mua đất, liều xây nhà ở đây, thì tôi cũng đã biết trước. Và cũng có nói rằng đây là như là một canh bạc. Nhưng mà vì quá thương con, tôi nghĩ rằng là phải cho nó một cái ngôi nhà và hy vọng là sẽ có một hai năm đầu rồi con tôi sẽ được đi lại, đi bộ, sống trong ngôi nhà của chính nó.
Trước tình hình cưỡng chế căng thẳng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bà Nghiên đã phải ôm con cùng hàng trăm người dân khác rời khỏi khu vực mà chưa biết sắp tới họ sẽ ngủ ở đâu, trong khi cái Tết Nguyên Đán đang cận kề.
Cưỡng chế rầm rộ như thế, và bất kể cái sự ổn định, cái quyền sống, cái chỗ cư trú của người ta, kể cả tài sản hay là sức khỏe tính mạng của bao nhiêu người, cho thấy những hành động nó quyết liệt đến mức thô bạo. Việc đó thì rõ ràng là chúng tôi thấy là không phù hợp. Đến góc độ pháp lý chúng tôi thấy là không phù hợp, và cả đạo lý cũng không phù hợp.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho rằng việc cưỡng chế bất hợp pháp của lực lượng chức năng đã triệt tiêu quyền khiếu kiện của người dân và cho thấy quyết tâm lấy đất của nhà chức trách và doanh nghiệp có quyền lợi liên quan. Ông giải thích.
Việc thu hồi đất không có quyết định, việc cưỡng chế cũng không có quyết định, là vì họ muốn tránh cái việc mà bị người dân là khiếu kiện. Tức là họ triệt tiêu cái quyền khiếu kiện được pháp luật quy định. vậy thì người dân cũng sẽ gặp khó khăn là dựa vào đâu, khiếu nại việc gì, khi hành động họ ập tới họ làm xong rồi không để lại biên bản, không để lại quyết định, thông báo, giấy tờ gì hết. Tức là tất cả hành động đó nó lại một cách là bất ngờ, cấp thời, không có để lại những cái ký mật, những tài liệu để ghi nhận sự việc, thì cái việc mà khiếu kiện người dân cũng rất là khó.
Trong trường hợp này, theo luật sư Phúc, người dân chỉ còn cách tố cáo về việc cơ quan nhà nước đã làm sai, không đúng với trình tự quy định của pháp luật.
Nếu là vi phạm nó rõ ràng như vậy thì phải bị xử lý, từ xử lý hành chính cho tới có thể bị xử lý hình sự, nó về mặt nguyên tắc. Vấn đề nó có bị xử lý, có được xử lý hay không là một vấn đề chưa thể biết được, vì sự việc xảy ra mà không thấy có một sự can thiệp nào của các cơ quan chức năng cấp cao hơn, người dân kêu cứu, cộng đồng mạng lên tiếng, dậy sóng, báo chí nước ngoài phỏng vấn các thứ, nhưng mà thấy cũng không có sự can thiệp chuyện lại nào cả.
Trong lúc một số ý kiến trên mạng nêu nghi ngờ về khả năng vườn rau Lộc Hưng có thể là lại quả cho sân sau của một số quan chức, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng vụ cưỡng chế cho thấy việc doanh nghiệp lợi ích nhóm đang mượn tay chính quyền để cướp đất của dân đang là một thực tế rành rành, và ai sẽ là người tháo ngòi cho một vụ tiên lãng giữa Sài Gòn, giữa bối cảnh đại án Thủ Thiêm vẫn còn chưa được giải quyết.
Ông Đuốc Lò thuộc top 10 tìm kiếm năm 2018 là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Người đốt lò nướng một đương kim ủy viên Bộ Chính trị và hàng loạt tướng tá trong năm 2018 nằm trong số 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 12 tháng qua. Nếu chỉ tính các chính trị gia, ông Trọng đứng thứ 3 sau chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất là ông Đinh La Thăng, và nhân vật thứ nhì là ông Trần Đại Quang, người đã qua đời và được ông Trọng ngồi thay ghế. Việc ông Trọng nằm trong số các chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 không có gì đáng ngạc nhiên. Chiếc lò của ông vẫn đang đóng dẫy, và ông giờ vừa đứng đầu đảng, vừa đứng đầu nhà nước, vừa là bí thư quân ủy trung ương và cũng tham gia luôn đảng ủy công an trung ương. Sau ông Trọng là một chính trị gia cũng đã về thế giới bên kia trong năm 2018, cố tổng bí thư Đỗ Mười. Ông Đinh La Thăng được tìm kiếm nhiều nhất là điều dễ hiểu khi ông bay cao vút vào Bộ Chính trị rồi mất hút luôn trong lò đốt củi, cả khô lẫn tươi của ông Trọng. Ông Thăng thậm chí còn không được cho về dự tang bố, người đã qua đời ít lâu sau khi ông bị bắt. Vị cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói trước tòa hồi tháng 3 năm 2018:
"Nếu không có những vụ án thế này, bố bị cáo đã không ra đi đột ngột như thế. Gia đình bị cáo rơi vào hoàn cảnh tột cùng đau thương, mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là nỗi ám ảnh day dứt suốt quãng đời ở tù sau này. Ngay sau lễ viếng bố của bị cáo, trong đầu bị cáo luôn hiện lên hình ảnh ông cụ với những lời dặn dò. Dù bị cáo xin phép được về gặp bố lần cuối nhưng cũng không được phép. Thật mỉa mai là khi đương chức, ông Thăng có lẽ chẳng quan tâm gì tới quyền con người của người dân, nhưng khi bị đưa ra xét xử lại xin được đối xử như một con người. Trong những đêm dài nằm trằn trọc trong phòng giam, bị cáo luôn nhớ đến câu của người xưa: trong đêm tối vẫn còn vì sao tỏa sáng, những vì sao đó chính là sự hy vọng. Quả thực sống mà không hy vọng thì không còn ý nghĩa gì. Vì vậy bị cáo hy vọng hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào chủ trương cải cách tư pháp của Đảng về kết quả kiểm tra, chứng cứ để có một phán quyết công tâm, khách quan, nhân đạo và khoan hồng. Hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người." Ông Thăng nói những lời cuối cùng trước tòa trong phiên xử hồi tháng 3 năm 2018. Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Trần Đại Quang được xem là người từng thuộc về phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ôm mộng ngồi vào ghế hiện nay của ông Trọng nhưng bất thành. Ông Quang đổ bệnh ít lâu sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, và bệnh tình của ông khó mà thuyên giảm khi thấy người ta dục dịch bắt nhân vật Vũ Nhôm, vốn cũng lọt vào top 10 tìm kiếm của năm 2018. Thượng tá Phan Văn Anh Vũ là người của Tổng cục Tình báo và là đàn em của Trung tướng bị kỷ luật và cách chức trong vụ này, ông Bùi Văn Thành. Tướng Thành đồng hương Ninh Bình của ông Quang, và Vũ Nhôm, người bị kết tội 9 năm tù hồi tháng 7 năm 2018, đều có dính dáng tới vị chủ tịch nước khi đó. Ngay cả sau khi ông Quang đã chết, tên ông còn được nhắc tới trong một phiên xử hai tướng công an khác bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Ông Đỗ Mười, một nhân vật khác trong danh sách được nhiều người tìm kiếm, qua đời chỉ hơn 10 ngày sau cái chết của ông Trần Đại Quang. Ông Mười giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản giai đoạn 1991-1997 khi Việt Nam ngả vào vòng tay Bắc Kinh sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng cũng trong giai đoạn này, Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, một động thái góp phần giúp Hà Nội mở mày mở mặt về kinh tế trong những năm sau này. Nhưng người ta cũng nhớ tới ông Mười với vai trò đi đầu trong công cuộc cải tạo công thương, vốn đã biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành thành phố Hồ Chí Minh đau thương trong đói nghèo sau năm 1975. Không phải tự dưng trong những ngày sau khi ông Mười chết, trên mạng xã hội xuất hiện trở lại mấy câu thơ của Bùi Giáng. Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. Còn ông Đốt Lò giờ có lẽ đã tương đối hả dạ sau khi đánh gục nhiều tay chân trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã khiến ông phát khóc vì muốn kỷ luật nhưng không được nhiều năm về trước. Khi đó ông Dũng mạnh tới mức người ta chỉ gọi người mà đảng kỷ luật không nổi là đồng chí X. Câu hỏi hiện nay là liệu ông Đốt Lò rồi có động tới đồng chí X không sau khi đã dẹp xong ngoại vi của đồng chí nổi tiếng với câu làm rõ tới đâu, xử lý tới đó. Nhưng rất nhiều chuyện chưa bao giờ được làm rõ khi đồng chí còn đương quyền.
Nguyễn Hùng từng là phóng viên cho tờ Việt Nam Investment Review trước khi làm việc cho BBC ở London trong 17 năm. Ông là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Sau khi rời hãng phát thanh của Anh vào năm 2017, ông trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại. Thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng. Chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng ít người làm thơ mà kiếm sống được. Nhưng ông bảo cho con hai này, ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền để phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau, và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young, it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. Terrake, R-A-K-E là cào lá. Terrake. Clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai. Nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace. Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế. Về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình, Loneliness of the Individual in an Indifferent Universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept a first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge, nghĩa là rẽ ra, phân ra, có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden, T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên. To tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H là tiếng thở dài. Hands, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch, đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch=TCH?V=IE2Mpukx14 and feature equal YouTube_G_data_player. Hay quý vị có thể vào Google, bấm vào Frost Reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn, qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ, quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần, cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị trì trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.